Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Trần Hiếu sẽ nói một ít về Hoằng Nhất Đại Sư. Ngài Hoằng Nhất thì lúc mà chưa xuất gia rất là giỏi về mỹ thuật, về chữ viết, văn chương, cái gì cũng giỏi hết. Mà viết chữ rất đẹp, những cái liễn hay những cái bài mà Ngài viết, cái chữ lưu lại ở đời, quý giá lắm. Những bức tranh Ngài vẽ, Ngài đa tài lắm, nhiều tài lắm. Sau đó thì Ngài đi Nhật về nước thì Ngài đi xuất gia. Ngài có trứ tác cái bộ Nam Sơn Luật Uyển Tổng Thơ là rất là chuyên về giới luật, bởi vì người ta gọi là luật sư Hoằng Nhất. Ngài chuyên tu tịnh nghiệp nhưng mà chú trọng về luật rất nhiều. Thì Ngài nói là sống thì hoằng truyền giới luật, còn chết thì vãng sanh Tây Phương. Ngài nói là giới luật là bị suy vi rồi, thì Ngài mới phát tâm chấn chỉnh lại, cho nên Ngài viết sách luật, rồi Ngài giữ giới luật. Nhưng mà rất là mến mộ Ngài Ấn Quang, là lễ Ngài Ấn Quang từ xa, giống như là Ngài Ấn Quang là thầy vậy đó. Mến mộ dữ lắm. Thì Ngài Ấn Quang cũng có viết thơ cho Ngài. Cho nên là Ngài chuyên tu tịnh nghiệp. Thì cái thời đó, những cái vị nào mà mến Ngài Ấn Quang là đa số là vãng sanh hết. Là những cái vị đó đông lắm quý vị. Mà Ngài Hoằng Nhất là nổi tiếng lắm rồi, thuộc là đại sư rồi. Rồi khi mà mất thì là biết trước ngày giờ. Rồi khi mà thiêu thì được 1.800 viên xá lợi đó. Mà Chân Hiếu có xem cái hình Ngài mất thì Ngài nằm cái thế của Phật. Đẹp thiệt đẹp, bình yên lắm. Cái hình nó quý lắm mà. Mà cái đó là ở trong cái cốc, ở trong rừng sâu á. Mình nhìn cái nơi cũ kỹ, nhà lá vậy thôi. Còn cái giường tre, giường gỗ cũ kỹ, Ngài để đôi dép ngay thì là ngay ở dưới cái giường đó. Xong rồi nằm cái thế của Phật mà vãng sanh Tây Phương. Mình nhìn cái gương mặt là biết tự tại mà an bình lắm. Thời của Ngài Ấn Quang đó, Ngài Hoằng Nhất là lễ bái cung kính Ngài Ấn Quang lắm. Thì đây là lời dạy của Ngài. Ngài nói là ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Ngài thấy người ta chết thì trong lòng Ngài xót xa mà nóng, giống như là thức tỉnh cái vô thường, nhìn thấy cái mạng người ngắn ngủi. Ta thấy người ta chết thì biết mình cũng sẽ chết. Thì thời gian á, mình nhìn cái đồng hồ mình coi, nó qua 1 giây là mình giảm hết 1 giây tuổi thọ đó. Nó qua 1 giây là giảm hết 1 giây tuổi thọ. Quay qua quay lại thôi là tới 1 năm là mất 1 tuổi rồi. Thấy người ta chết thì nghĩ tới là mình cũng sẽ chết. Mà trong lòng á, là xót xa, bởi vì lúc nào cũng nghĩ tới sanh tử, lúc nào trong lòng cũng thức tỉnh. Không có mê á, không có mê trong cõi đời. Rồi Ngài mới nói là việc lớn rốt sao của đời người đâu tạm quên trong giây phút ư. Có nghĩa là cái việc vãng sanh Tây Phương là không có quên, một giây phút nào cũng không quên trong lòng. Lúc nào cũng muốn giải thoát, lúc nào cũng muốn vãng sanh. Cái tâm chân thành như vậy đó. Chúng ta tu thì phải lấy các ngài làm gương, rồi học hỏi theo, rồi xem cái tâm của mình, coi sáng trưa chiều tối mình có nghĩ về sanh Tây Phương hay không, mình có nghĩ về Phật Di Đà hay không, rồi những cái việc khác mình nghĩ nhiều hay là ít. Mình xem cái tâm mà nếu mà chân thành á, thì như Ngài nói là không có quên luôn. Cái việc vãng sanh là không có quên. Cái đó là tin sâu nguyện thiết đó. Tin sâu nguyện thiết là không quên cái việc sanh tử nữa. Cái bài này thì nói tới người bệnh, dạy cho mình để mình nghe. Nhưng mà cái cách dạy giống Ngài Ấn Quang Đại Sư, giống 100% luôn. Cái này là học của tổ ra. Giống ở trong lá thư tình độ lắm, thì chỉ hiểu đọc cho mình nghe. Khi bệnh nặng, phải buông bỏ tất cả việc nhà, cho đến thân tâm của mình, chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Lúc mà bệnh nặng tới đó, bệnh mà mình thấy là nặng rồi đó, có thể là nguy hiểm đó, thì Ngài nói là buông hết. Đầu tiên là ở bên ngoài, những công việc mà mình lo bỏ hết, không lo nữa. Bao nhiêu công việc mình không lo nữa. Ở bên trong là thân của mình và tâm của mình cũng bỏ luôn, không có lo nữa. Có nghĩa là không có lo cho cái thân này luôn. Bên ngoài bao nhiêu việc đều không lo, ngưng hết, không làm nữa. Bao nhiêu công trình, bao nhiêu việc tính toán, không làm nữa, bỏ hết. Chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Thì cái này quan trọng lắm. Tại vì mình buông cái thân này rồi thì mình mới mong cầu vãng sanh được. Còn nếu mình chưa buông được thân này thì mình sẽ cầu mau hết bệnh. Thấy cái chữ cầu không? Trong lòng của mình đó, mình phải có trí tuệ mà nhìn dòm vô cái tâm của mình đó. Coi nó muốn hết bệnh, nó muốn cho thân này khỏe hay là nó muốn đi Tây Phương. Trí phải sáng suốt mà nhận định. Nhiều khi bệnh cái là mình muốn hết bệnh. Mình nghĩ mình chưa chết, mình không sao, mình muốn hết bệnh thì như vậy thì là nguy hiểm lắm. Cái đó là nghĩ như vậy là sai rồi. Khi mà bệnh xuống đó thì không có nghĩ mà hết bệnh nữa, mà nghĩ con muốn vãng sanh, niệm Phật đi Tây Phương. Cái chết tới là hoan hỷ vui vẻ để đi Tây Phương, chứ không có luyến tiếc, cũng không có nói tại sao mà bệnh nặng, sao không hết bệnh, sao mà bác sĩ chữa không được, tại sao nhiều, nhiều cái tại sao vậy đó. Cho nên khi bệnh xuống rồi là xả cái thân tâm. Bao nhiêu công việc bỏ hết, mà trong lòng chỉ là mong đi Tây Phương, mà không có mong hết bệnh nha. Tại vì nếu mà mong hết bệnh á, thì cái thân này mình sẽ lo và mình sẽ suy nghĩ rất nhiều. Mình sẽ sợ hãi, mình sẽ lo âu, sợ nó không hết bệnh. Chưa có sẵn sàng để bỏ cái thân. Thành ra là khi mà bệnh là quan trọng nhất là cầu vãng sanh. Mà Ngài nói mình làm như vậy đó, mình không cầu hết bệnh nữa mà mình cầu vãng sanh, thì nếu thọ mạng đã hết, quyết định được vãng sanh. Tại vì con người sống thì có số mạng, nó có nghiệp. Cái năm nào, tháng nào ta phải đi. Ở trong cái cuốn sổ của mấy vị thần, nhìn biết hết. Cái người đó sanh ra ở chỗ nào, lớn lên làm cái gì, rồi cái khi mà chết là bao nhiêu tuổi, chết vì bệnh gì, chết ở đâu. Ở trong cái sổ đó có luôn là bệnh gì chết nữa đó. Cho nên là nó có số mạng. Thành ra cái mạng đã hết rồi đó thì mình cầu lành bệnh là không được. Cho nên là mình phải sáng suốt. Khi mà bệnh là nghĩ cái mạng mình tới đây có thể hết, buông xả hết. Thì nếu mà như vậy đó mà cái mạng hết đó, thì liền sanh Tây Phương. Tại cái trong lòng mình cầu vãng sanh đó, mà nó thành vãng sanh. Thì lúc đó niệm A Di Đà Phật ở trong tâm tư đó là phải sáng suốt mà quyết định như vậy đó. Chứ không phải niệm bằng miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà được đâu. Mà trong lòng phải có cái sự chuẩn bị buông xả và cầu vãng sanh. Còn cái thọ mạng mà chưa hết là cái số mình chưa có chết. Cái số chưa chết thì bệnh sẽ lành thôi. Đó, nhưng mà cái số mình chưa chết đó mà mình cầu vãng sanh đó thì nó mau hết bệnh dữ lắm. Đó là giống người Ấn Quang dạy. Tuy là mình bỏ thân mạng, mình cầu vãng sanh, nhưng mà số mình chưa hết thì mình trái lại bệnh rất mau lành. Còn cái người mà cầu mau lành bệnh đó, mà lỡ mà mạng đã hết đó, thì nguy hiểm. Mà cầu mau lành bệnh sẽ lo lắng à. Sẽ lo sợ, không biết lành hay không, nghĩ hoài bệnh này có hết hay không. Thì như vậy thì là rất nguy hiểm. Cho nên là không có cần lành bệnh, vậy mà bệnh nó sẽ lành. Nó lành mà nó mau nữa kìa. Nó mau lành bệnh, tại sao? Tại vì mình có lòng thành, cho nên mình tiêu hết nghiệp chướng. Có nghĩa là mình đem hết lòng thành đối với Phật A Di Đà. Mình đem hết tâm thành cầu vãng sanh thì nghiệp ác đời trước nó tiêu hết. Khi nó tiêu thì mình mau lành bệnh. Thay vì phải bệnh bao nhiêu lâu nó mới hết thì bây giờ nó mau hơn. Mà do là bỏ xả không có cầu hết bệnh đó mà được. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, chuyên nhất niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết định không thể vãng sanh. Vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu vãng sanh, nên không do đâu được về cực lạc. Nếu mà mình không buông bỏ thân tâm, mình không hết lòng niệm Phật, mà thọ mạng mình hết đó, thì mình không vãng sanh, tại vì mình muốn cầu hết bệnh mà. Mình muốn cầu cho lành bệnh, mình sợ chết, mình muốn sống nữa thì mạng đã hết rồi thì mình không vãng sanh. Bởi vì khi bệnh xuống cái là muốn đi Tây Phương. Vậy đó nó lại mau hết bệnh. Còn nếu mà mình cầu lành bệnh thì không có thể nào mà đi Tây Phương được. Tại cầu lành bệnh thì đâu có muốn đi Tây Phương. Muốn ở đây mà. Còn nếu mà mạng mình chưa có hết, chưa có dứt đâu, mình còn sống thêm, mà mình không có chịu cầu vãng sanh mà mình cầu lành bệnh đó, chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm. Cái thứ cầu lành bệnh này là nguy hiểm quá. Mình cầu lành bệnh, Ngài nói nó còn bệnh lâu hơn nữa. Tại sao? Tại lúc mình cầu lành bệnh đó, thì vọng sanh lòng lo lắng sợ hãi vậy. Là lúc mình cầu lành bệnh là mình lo dữ lắm. Mình sợ cái này, mình lo cái kia. Cho nên bệnh nó còn lâu hết hơn nữa. Tại cái tâm mình đã sợ rồi, đã lo rồi. Bác sĩ có trị được không? Uống thuốc này có giảm đau hay không? Có hết bệnh không? Có sống thêm được không? Cứ lo mấy cái này, thành ra là bệnh nó không thuyên giảm. Mà nó còn nặng hơn nữa. Tại vì lo lắng thì bệnh sẽ nặng hơn. Cho nên trong lòng không lo nữa. Khi bệnh xuống là phải chuẩn bị như vậy. Rất quan trọng cái chỗ cầu vãng sanh. Và đừng có mong mau lành bệnh, thì bệnh nó mới hết được. Khi bệnh chưa nặng cũng nên dùng thuốc, nhưng vẫn phải tinh tấn niệm Phật. Chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ lành. Đó là bệnh chưa nặng. Bệnh chưa nặng thì uống thuốc, nhưng mà đừng có nghĩ uống rồi bệnh sẽ lành. Thì lúc nào trong lòng cũng buông cái thân xuống. Tuy nó bệnh nhẹ nhưng mà Ngài cũng buông cái thân xuống, không có cầu hết bệnh. Mà cái bí quyết không cầu hết bệnh, bệnh lại hết. Đó là cái bí quyết. Lòng thành đối với Phật, không có vọng sanh lo lắng là vậy đó. Không có sanh ra lo lắng sợ hãi, tại vì xả cái thân rồi nó không lo nữa. Như Ngài Hư Vân nói, người mà xả cái thân này được đó thì vọng tưởng không sanh. Đó là Ngài Hư Vân nói. Còn đây là Ngài Hoằng Nhất đó. Ngài nói mình xả cái thân tâm này rồi đó thì mình không có sanh sợ hãi lo lắng nữa. Lúc bệnh đã nặng có thể không cần dùng thuốc. Khi ta bệnh nằm ở thạch thất, có kẻ khuyên nên rước thầy hốt thuốc. Liền từ tạ mà nói kệ rằng: A-di-đà-phật, vô thượng y vương, bỏ đây không cầu, ấy là si cuồng. Một câu niệm Phật là thuốc già đà, bỏ đây không uống, lầm to lắm mà. Như Ngài Hoằng Nhất là rất giỏi về văn chương, cũng giỏi về thơ nữa. Bởi vì vậy Ngài làm thơ nè, Ngài nói mà. Khi mà bệnh nặng rồi có người nói mà rước Thầy để mà cho thuốc uống, Ngài nói bệnh rồi thì A-di-đà Phật là vô thượng y vương, uống thuốc A-di-đà Phật. Cho nên là cầu nơi Phật A-di-đà liền hết bệnh. Còn không mấy, không hết bệnh thì liền sanh Tây Phương. Bởi trong lòng đó là chỉ có Phật Di-đà, nương tựa Phật Di-đà thôi. Bệnh nặng lắm thì mới bỏ thuốc. Còn Ngài nói bệnh hơi hơi, bệnh chưa nặng thì phải dùng thuốc. Chừng nào bệnh mà bệnh trầm kha, bệnh không có cứu được nữa rồi đó, Ngài nói không dùng thuốc nữa. Cũng như mình mà bệnh nặng quá thì đừng chích thuốc mê là vậy đó. Chích thuốc mê thì không quản sanh luôn. Mê làm sao niệm Phật. Cho nên là dù có bệnh nặng như thế nào cũng nương tựa A-di-đà Phật. Đó là vô thượng y vương. Cầu là cầu thuốc A-di-đà của Phật A-di-đà. Lúc nào cũng tin tưởng và nương tựa nơi Phật. Còn cái tâm cầu vãng sanh lúc nào nó cũng sẵn sàng. Rồi còn cái tâm buông xả thân tâm thì lúc nào cũng có. Nhân vì bình nhật, ta đã tin pháp môn niệm Phật, thường giảng nói cặn kẽ cho mọi người nghe. Nay chính mình bị bệnh, lại bỏ đây cầu thuốc sao? Đó là Ngài nói bình thường lúc nào cũng tin pháp môn niệm Phật hết trơn, mà lúc nào cũng giảng nói cho học trò, cho đệ tử nghe. Ngài có đệ tử đi theo hầu, mà đi vô cất cái am ở trong rừng nữa. Chân Hiếu có xem hình thương lắm. Vô cái trong rừng núi mà có cái am, cái nơi tu nó hẻo lánh lắm. Mà đệ tử thì theo hầu sư phụ đó. Mà Ngài lúc nào cũng giảng pháp môn niệm Phật cho nghe. Cho nên lúc Ngài bệnh đó thì Ngài cầu Phật chứ không cầu thuốc. Cái đó là bệnh nặng đó. Còn bệnh nhẹ thì phải uống thuốc. Nếu mình bệnh trở nặng, đau khổ quá lắm, rất không nên kinh hoàng. Vì cơn bệnh khổ này do bởi túc nghiệp, hoặc nhân ta tu hành nên chuyển nghiệp báo của ác đạo, thành ra quả nhẹ bệnh khổ, để trả xong tất cả rồi mới sanh về Tây Phương. Đó là khi mình bệnh thì đừng có kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng. Khi mà bệnh nặng thì nó đau lắm, toàn thân đau nhất, mà Ngài nói cái tâm đừng kinh hoàng, đừng có lo lắng sợ hãi, mà phải biết, phải có trí tuệ mà nhìn bệnh này là do túc nghiệp. Cái nghiệp ở kiếp trước hoặc là cái nghiệp kiếp này ta tạo. Ta sát sanh, ta hại người, ta làm người ta đau khổ. Đó, sát sanh thì bệnh nó mới tới. Cho nên là do tạo nhân thì có quả đó. Thì cái nghiệp nó khảo là do ta tạo. Chứ đâu có phải mình tạo nhân thiện mà bị bệnh đâu. Mình phải tạo nhân sát sanh. Thì bây giờ bệnh nó mới tới. Là do túc nghiệp. Nghiệp xưa nó chiêu cảm. Hoặc là mình tu tinh tấn quá thì nó cũng chuyển nghiệp. Thay vì mình phải đọa, mình không được vãng sanh, thì bây giờ mình bị bệnh để trả hết bao nhiêu cái nghiệp. Bởi vì tu hành tinh tấn á, thì nó chuyển hết những cái nghiệp nặng đó thành cái cơn bệnh đó. Thay vì phải trả rất là nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp ở trong ba ác đạo, thì bây giờ nó bệnh. Mà trả xong cái bệnh này, ta liền sanh Tây Phương. Cho nên không kinh hoàng, mà hết lòng nương nơi Phật A Di Đà. Nương tựa lúc nào cũng ôm chân Phật đó. Lúc nào cũng trong lòng con có Phật, trong lòng Phật có con. Đạo cảm ứng giao thông mà. Lúc nào con cũng có Ngài trong lòng, nương tựa nơi Ngài. Còn bệnh là do nghiệp tạo mà ra, đâu có chạy được. Đã tạo nhân thì có quả, đâu có chạy được. Cho nên là ăn năn sám hối, không có dám tạo ác nghiệp nữa. Từ nay trở đi là không sát sanh nữa, không làm cho ai khổ nữa. Đó là ăn năn đó. Rồi bệnh nó khảo rất là đau, đau khổ lắm, thì nương nơi Phật A Di Đà. Chứ không có mong nó hết bệnh đâu. Nương nơi Phật A Di Đà, vậy mà nó sẽ thuyên giảm, hoặc là nó sẽ sanh Tây Phương. Nếu mà nghiệp đã hết thì nó sanh Tây Phương, còn nghiệp chưa hết thì nó sẽ mau hết bệnh. Cái lời này giống y chang lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Chân Hiếu cũng nói thêm một chút là ở trong cái bài thập niệm ký số đó thì nó có ba phần. Phần thứ nhất là thật vì sanh tử. Phần thứ hai là nghe rõ. Rồi phần thứ ba mới là thập niệm ký số. Thì cái người mà thật vì sanh tử sâu xa đó thì vọng tưởng không có sanh ra. Thì cũng chưa tới cần nghe rõ nữa là niệm Phật đã được rồi. Rồi thí dụ mình thật vì sanh tử, mình muốn vãng sanh, mình nhìn thấu cuộc đời rồi. Lòng mình không quên Tây Phương nữa, mình muốn giải thoát rồi. Mà nó còn vọng tưởng thì mình nghe rõ. Mà mình niệm Phật mà nghe rõ đó thì không có vọng tưởng thì cũng chưa cần ký số đâu. Tại vì nó không có vọng tưởng. Rồi khi nào mà mình nghe rõ rồi mà nó có vọng tưởng thì mình mới ký số. Cho nên là Chân Hiếu mở dấu ngoặc, có những vị Phật tử hay là những vị tu hành nhiều khi nhập công phu, nghe tiếng Phật rõ thanh tịnh quá, không có vọng tưởng, thì hỏi Chân Hiếu là như vậy mình có ký số không? Thì Chân Hiếu nói đã không có vọng tưởng rồi thì không cần ký số. Nhưng mà thập niệm ký số nó rất là hay, thành ra mình cất để đó. Một hồi nó vọng tưởng quá thì mình lại đem ra mình dùng. Rồi khi nào lòng mình thanh tịnh, không có vọng tưởng, tiếng Phật nó rõ ràng trong tâm thì thôi, không cần ký số, tại vì đâu có vọng tưởng đâu. Rồi khi nào mà cơ thể mình mệt quá, mình tu nhiều giờ mình mệt mà ký số thấy nó nặng nề thì mình có thể không ký số. Tại vì cái sức của mình phải coi nó. Có nhiều lúc mình ký số vô nó mệt, nó không đủ sức, tập trung không được, thì phải nghe cho rõ. Đó là phải chăm trước mà xem. Có nhiều lúc mình thanh tịnh quá, tiếng Phật rõ quá rồi thì không cần ký số thì vẫn là giải thoát, vẫn là vãng sanh, tại vì lòng mình nghe rõ rồi. Còn khi mà nghe rõ mà nó còn vọng tưởng á, thì phải ký số. Đó là pháp ký số, là giống như là một cái phương pháp mình cất để đó, lúc nào mình cần thì mình đem ra dùng, rất là hay. Còn có những lúc thanh tịnh thì thôi, thanh tịnh quá thì là được rồi. Chân Hiếu nói thêm nữa là ngày xưa Chân Hiếu giảng, Chân Hiếu có nói là nghe trái chanh thì chảy nước miếng đó. Đó là ví dụ của Đức Bổn Sư đó, ở trong kinh đó. Thì nói cái này để cho mình hiểu thêm là mình nghe cái chuyện buồn đó thì cái buồn nó vô tâm nó lâu lắm nó mới đi. Đó, nó nặng vậy đó. Mình nghe chuyện vui thì cái vui nó vô tâm một hồi nó mới tan, chứ đâu có tan liền. Nhiều khi mình vui nửa ngày, một ngày trời á. Buồn, nhiều khi mình buồn một tháng luôn á. Nó vô tâm á. Là mình nghe cái chuyện gì đó, tâm mình sanh ra. Cái đó là chảy nước miếng đó. Rồi bây giờ mình niệm A-di-đà Phật mà mình nghe rõ, rõ thiệt là rõ là Phật A-di-đà. Ngài rõ trong tâm mình, tự nhiên mình sanh ra cái tâm vui cầu vãng sanh quá, hân hoan quá, vui quá, an ổn quá, thích quá. Cái đó nó lâu tàn lắm. Cái đó là nó sanh pháp tính nguyện, nó sanh ra chung với tiếng Phật đó. Cái đó là tâm đó, nó lâu tàn lắm. Bởi vì á, niệm Phật nhiều khi hoan hỷ quá, vui quá, là tại vì nghe tên của Phật mà lòng con khao khát vãng sanh, muốn giải thoát quá, giác ngộ, sao mà sung sướng quá, có Phật để cho con biết, có Phật để cho con niệm, có Phật để cho con nhớ, có Phật để cho con cầu, con nương tựa. sao mà Đức Phật A-di-đà thương con quá, mà con nghe tên của Ngài, con biết Ngài, lòng con thiệt là hoan hỷ, thiệt là sung sướng mà muốn nương tựa, mà cái sự giải thoát là chắc chắn là sẽ được. Cái đó là nghe cha chanh dạy nước miếng, đó là cái tâm nó sanh ra đó. Bây giờ niệm Phật sanh tín nguyện đó, sanh ra cái tâm tín nguyện. Mà nó sanh ra rồi nó không tan đâu, nó không phải dễ tan đâu, nó ở trong lòng mình á. Nếu mà cái người tin sâu nguyện thiết á thì niệm thêm, bởi vì niệm tiếng Phật nó sanh ra tín nguyện, rồi tín nguyện nó lại thúc mình niệm A Di Đà Phật. Ba pháp nó như cái đỉnh ba chân, nó giúp với nhau. Bởi vì vừa nghe, vừa hoan hỷ, vừa muốn cầu giải thoát, vừa sung sướng, mà sung sướng muốn cầu giải thoát là lại ham niệm, lại muốn niệm nữa, thành ra là nó cứ xoay vần trong tâm, thành ra là cái tính, cái nguyện và cái trì danh nó hiện tiền. Cái đó là nghe mà rung động trái tim của mình đó. Mà nó sanh ra cũng như mình nghe cái chuyện gì đó mà nó rung động làm cho mình buồn, thì cái buồn nó sanh ra, nó ngự ở trong đó, nó không tan rồi, cái gương mặt mình nó bí xị liền á. Tới một hồi mà cái khác nó vô được rồi, nó mới đẩy cái buồn đi, thì cái mặt mới trở lại bình thường. Còn nghe chuyện vui là cái mặt cười hớn hở sáng rỡ, vui vẻ tươi cười. Đó là cái tâm nó lại sanh ra cái vui đó, mà nó cũng không dễ đi đâu. Một hồi đó cái khác vô rồi cái vui nó mới hết. Còn cái của mình là sanh ra cái niềm vui thích, muốn đi Tây Phương, thương Phật quá, Phật thương con vậy, cho con nhớ Ngài, cho con cầu, cho con niệm danh hiệu Ngài, con biết Ngài, con sung sướng, mà muốn đi Tây Phương mà an ổn quá, có nơi nương tựa vững vàng quá. Nó sanh ra vậy đó, nó sanh ra pháp giải thoát, chứ không phải sanh ra vui hay buồn đâu, mà nó gọi là pháp hỷ sung mãn đó. Cái đó là do nghe mà vào, nghe sâu quá. Cũng như là mình kêu cái tên người nào mà cái người đó mình thương quá, mình kêu mình rung động trái tim á. Niệm Phật là kêu Ngài đó, kêu mà tới rung động hết toàn cái tâm mình, nó rung động thì nó sanh ra bao nhiêu pháp giải thoát. Còn nếu mà nghe chưa sâu thì cái tâm nó lạnh tanh. Tuy niệm Phật mà tâm nó lạnh tanh, thành ra là cái chuyện buồn, chuyện vui nó sẽ vô tâm được. Mình đã vui về cái sự giải thoát đó, thì cái chuyện buồn và chuyện vui thế gian nó không vô mình được. Tuy là mình thấy chuyện vui đó mà mình cũng không có tham dự làm chi. Tuy mình thấy chuyện khổ mà mình có Phật rồi, mình yên ổn rồi, mình không để cho nó vào lòng, nó làm cho mình khổ. Bởi vì cái tính, cái nguyện rất là quan trọng. Tính nguyện trì danh, ba món đó mà do niệm rõ rồi nó thức tỉnh cái tâm. Nó niệm Phật thì cái tâm nó thức tỉnh. Cũng như Ngài Hoằng Nhất nói đó, là cái việc mà giải thoát sanh tử là không bao giờ quên. Cái việc vãng sanh Tây Phương không bao giờ quên trong lòng. Tại vì lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật, đánh thức cái tâm. Thức dậy, nghe Phật đi, về với Phật đi, đừng ở đây nữa. Đức Phật Di Đà có 48 nguyện, Ngài hiện tại đang thuyết pháp. Cái ánh hào quang của Ngài che hết mười phương, bao trùm hết tất cả chúng sanh đó. Nghe tên Ngài đi, muốn về với Ngài đi, thức tỉnh đi. Cuộc đời ở đây là khổ, ở Sa Bà là khổ. Thì cái niệm Phật nó đánh thức cái tâm, mà nó đánh thức cái tâm được á, thì gọi là nghe cháy chanh mà chảy nước miếng đó. Đó là cái tâm nó rung động. Nam Mô A Di Đà Phật.